Thì nhân đây con cũng xin đưa lên câu hỏi cho lên thầy. Câu hỏi thứ nhất là tâm nghịch là gì? Tại sao điểm có thể giải được nghiệp tâm?
Cho nên tâm nghiệp là do tứ quan, mắt mũi tai miệng thu vô và giữ lấy. Tôi ghét người đó, tôi giận người đó, tôi thương người đó cũng là nghiệp. Nay trói chút, ngày trói chút. Mà bây giờ làm sao giải được? Tại sao lấy điển mới giải được? Điển là cái gì? Là hồn của thể xác. Mà cái hồn thích rồi, cái hồn ly khai, đi lên hướng thượng thì không có trói buộc trong sự mê chấp, cho nên tạo nghiệp tâm khổ. Thì tôi yêu cô đó, yêu không được, ngủ không được, khổ. Ăn không được, ngủ không được. Thấy chưa? Tôi muốn làm ăn phát đạt, làm ăn không được, trói buộc tôi. Tôi muốn làm ăn để làm gì? Để mua xe hơi, nhà lầu. Vì sự tham vọng của bên ngoài nó trôi buộc, nay chút mai chút thành ra cái nghiệp tâm khổ mà không hay. Được. Lấy cái gì chứng minh khổ? Ông đó ông giàu rồi, ông ban đầu ông nguyện kiếm 50.000 đô la thôi, bây giờ ông kiếm 100.000 rồi, kiếm được 1 triệu, ông cứ chạy hoài đi, chạy hoài chạy cuốn cuồng trong cái đó mà không có mở ra được. Thì dùng điển mới mở được. Điển là gì? Tập trung thấy khả năng của ông là có phải nghệ thuật bởi tứ quan này không. Khi mà ông tu đó, ông bị đụng phải trần đời, làm cho ông đau khổ hơn nữa. Ông nói không, tôi không muốn nói cái chuyện đó. Tôi nghe tới cái quán ăn tôi cũng sợ, mà nghe tới cái ba đăng xin tôi cũng sợ, mà nghe tới chiếc xe hơi tôi cũng sợ nữa. Rồi mới quay vào trong. Tôi quay vào trong ông tu. Ông tu thì ông nói với ai được, bây giờ ai cũng làm ăn, ông tu thì ông chỉ thầm niệm mà thôi. Cái đường lối người ta đã khai tiến là thầm niệm trong nội tâm, là xét lại sự sai lầm của chính mình. Cho nên lúc đó ông dùng cái Phật lý mà niệm Phật. Niệm lần lần nó tập trung. Mà nhiều khi không cần niệm Phật luôn nữa, niệm danh của ổng nữa. Mà cả ngày cứ nhắc cái danh ổng niệm hoài nó cũng tập trung cái điển nữa. Khi nó tập trung rồi nó thành điển. Điển mà liên hệ với bên trên nó làm cái tâm hồn ổng nhẹ. Thay vì ổng hướng ngoại càng hay càng nặng, mà ổng hướng nội ổng thấy càng hay càng nhẹ, hướng nội là đi lên. Đó, điển mới giải được. Rồi những người tu vô vi tại sao phải dùng điển giải nghiệp tâm? Là họ đã bằng lòng ngồi thiền rồi. Họ soi hồn. Cũng như cái ông buôn bán kia, ông phải bóp cái ốc ông đau khổ ghê, lo đủ chuyện, bực bội ông đi tu, mình soi hồn. Ép là để cho nó khai cái luồng điển ngay trung tâm bộ đạo. Rồi mình còn lấy cái pháp luân thường chuyển là không biết nói cùng ai. Thất bại là không biết nói cùng ai, chỉ hít nguyên khí của trời đất để mở cái ngũ tạng ra. Thay vì mình bị trói buộc cứ theo dõi, nó càng ngày càng buộc. Ôi, cho ông chồng đúng chửi tôi nặng quá, tôi tức rồi này, chửi tới cha mẹ tôi này kia nọ, rồi cứ càng ngày càng trói, càng giận, càng buộc, càng tối tăm, khổ, đó là nghiệp. Mà bây giờ nó tu rồi, cái nó làm pháp luân thường chuyển nó giải ra. Thì cái hơi đó là thanh khí điển nó càng không vũ trụ, và cái soi hồn này cũng thanh khí điển trong nội tạng của nó xuất phát ra. Rồi nó liên hệ với cái điểm ở bên trên, lúc đó cái chân hồn nó mới hội tụ lại với nó. Lúc đó nó chỉ bằng giải nghiệp. Thì những người tu vô vi đã sơ hồn rồi, đã làm pháp đúng rồi. Bây giờ chỉ một chút xíu nữa là trung tâm bộ đầu. Hướng thẳng trung tâm sinh lực càng không vũ trụ là nó ở ngay trung tâm này. Trung tâm này liên hệ với trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Cho nên các bạn thấy nó nhói nhói ở đây là cái điểm này là tiến tới điểm kia. Điểm này mà thông á, là chỉ đi thẳng đi lên mà thôi, không có quẹo qua và quẹo lại. Còn người đời tu họ không biết, đặt hình bóng quá nhiều, họ lại ông này tới lại ông kia, vô chùa 15 ông mà lại hết 15 ông. Exercise, thầy đứng lên, ở nhà không bao giờ họ chịu lại ai, mà vô chùa thấy sợ họ lại, họ làm một hơi gì họ thấy khỏe. Đó là không có exercise chứ có độ được cái gì hết. À, rồi lâu ngày, lâu tháng họ thấy là ô, vô chùa tu nó rảnh hơn. Ở nhà theo chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, cạo trọc đầu vô chùa tu. Ăn chay, nó khỏe. Khỏe chỗ nào? Vì hồi trước mình ăn thịt đóng loạn. Bây giờ mình ăn chay, không có bạn bè rủ cờ bạc, không có cái gì hết. Nó nhẹ. Là nhẹ chỗ đó, chứ không có nhẹ cái chân thức. Cái chân thức là tu vô vi mới nhẹ chân thức. Cảm thấy luồng điển rung động cái càng không vũ trụ, thấy cái tâm thức mình khai mở, người ta chưa nói mình cũng hiểu được, muốn nói mấy chục phần trăm mình biết, nguyên ý mình hiểu được, thông cảm đối phương. Là mình, tại sao mình thông cảm đối phương? Càn khôn vũ trụ là mình là càn khôn vũ trụ là một. Mà bây giờ mình khai triển là hòa với càn khôn vũ trụ, hỏi chứ ông đó là gì? Một cái tiểu vũ trụ mà thôi, mình dễ hòa và dễ hiểu đâu có khó. Mình mở ra, còn ông kia ông đóng cục lại. Cho nên người tu vô vi nói chuyện với người chưa tu, nói cặp cho họ thích. Mình mở ra quen rồi, mình dẫn mình mở ra, thì ông kia ông được cái ảnh hưởng đó, mình kéo. Cho nên vô vi là kéo ra chứ không có nhập vô. Nhập vô là sai, kéo ra là đúng. Còn những người tu cao, có luồng điển, căn cơ nhẹ, chư tiên muốn mượn, được không? Được. Chư Phật muốn mượn, được. Họ chỉ chưa thực hiện không. Cái căn nó nhẹ, nó dưới này nó chịu tu, thì ở trên kia nó được dọn sạch. Ở trên này chiếu một chút, thì ở dưới này nó đứng dậy, nó làm việc. Mà làm việc thanh cao chứ không phải làm việc. Không có kêu bằng tâm tối. À, cho nên người tu vô vi nhẹ chỗ đó, dù trước khi tôi chưa chết, chưa xuất hồn được, mà gặp tai nạn, có những vị đã rút tôi đi. Dễ hơn những người mà chưa biết tu, chưa biết cải tiến nội tạng. Còn cái phương pháp công phu này là cải tiến nội tạng, thì nó ở tần số khác, người ta dễ cứu mình hơn. Còn những người kia là nó khó lắm, hắc bạch không phân minh, nó không có đường lối, thì có thể tan hồn tan xác là được.
Xin thầy giải thích chuyện tác động cảm giác và dấu hiệu của Nam Mô A Di Đà Phật trong tiểu vũ trụ như thế nào.
Tác động cảm giác của Nam Mô A Di Đà Phật thì mình lấy âm thanh để định thấy rõ ràng. Như các bạn đã làm pháp luân thường chuyển nhiều, nó khai thông hít bao nhiêu hít cũng được, nó nhẹ nhàng. Lúc đó bắt các bạn niệm Nam, thấy cái chấn động lực nó rung rung, mà ở đó nó sẽ quy tới cuối cùng. Các bạn sẽ theo dõi cái chấn động và cái ánh sáng đó. Khi mà làm pháp luân thông suốt rồi, cái ý là niệm Nam, cuối cùng nó chỉ tới đây không, nó không có thể lên được một chút nữa. Cái chấn động lực của âm thanh, cuối cùng chấn động lực của âm thanh nó phải nằm chỗ đó và nó mở ra. Cho nên những người tu vô vi soi hồn thét rồi, nó nặng nặng ở đây, nó xoay xoay. Cái cái gì xoay ở đây? Mà cả ngày cứ nhắm mắt nhưng mà cảm thấy nó xoay ở đây. Là cái chữ Nam đã niệm có hiệu lực và nó bắt đầu mở ra. À, rồi mô cuối cùng nó có quy tụ ở đây. Cho nên toàn là chấn động lực, chứ không phải là văn tự. Văn tự là một điểm nhỏ thôi, chưa thôi. Còn cái chấn động lực cuối cùng của nó mà đi tới trở thành. Cho nên người niệm Nam Mô A Di Đà Phật niệm lâu, tại sao người ta cảm thấy dễ chịu, khỏe khoắn, tâm hồn họ yên ổn. Mà cứ niệm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, niệm 100 đi nữa, rốt cuộc không có yên ổn. Vì nó lộn trộn và nó không có trật tự, nó không có chỗ mở ra. Còn niệm Nam Mô A Di Đà Phật ở đây, đi tới đó là mở. Niệm tới đâu mở tới đó, niệm tới đâu mở tới đó. Lục tâm, ở đây phải trung tâm không? Trung tâm không? À, trung tâm ở đây không? Trung tâm ở đây không? Và bây giờ cào cái chảy máu là cũng chết, là cũng trung tâm của cơ thể đó. Đúng, đúng phải trung tâm. Lục tâm thông, tức là đệ tử nhà Phật. Lục tâm chưa thông, nói Phật là không biết Phật, chỉ được tu và khi tu. Nó ra là như vậy. Cho nên chúng ta niệm rồi, Nam ở đây, Mô ở đây, A ở đây, Di ở đây, Đà. Nó chuyển chạy đây, Phật ở đây. Niệm thanh tịnh rồi các bạn niệm thấy sáu cái luân xa rõ ràng. Mà tâm thực hành để kiểm chứng. Chứ không phải nói không. Thì nhiều người đã thực hành thấy rồi. Mà khi mà tại sao các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi, các bạn rọi kiến, niệm được rồi, thấy mặt nó kẻ. Nó tươi. Mà hồi trước mình bước vào tu mình không có tươi. Mà bây giờ tươi, bây giờ tất cả mấy người ngồi đây mặt mày hỏi có tươi không? Chút nữa quay phim chiếu lại coi thấy tươi rồi. Cái gì làm cho nó tươi? Cái điển nó dồi dào. Cái điển nó phong phú, có thể xuất phát đi lên trên. Thì bên trên mới chiếu cho nó một cái ánh hào quang để thấy con người hiền lương, thanh thoát. Mặt mày người tu vô vi hồng hào thanh thoát. Làm như nó giàu lắm mà nó không có xu nào hết. tưởng nó ăn sang nó ăn tập bậy tập bạ. Mấy cái mặt mày nó tới. Tại vì người dọn ra, ôi cái tuổi này chắc nó làm tiền người ta nhiều quá, mặt mày thằng nào nấy tươi, nó không có xu nào. Đóng góp từ đồng bạc để ăn cho vui vậy thôi, chứ không có cái gì mà quan trọng hết. Thấy không? Cho nên cái gì là chánh? Tiền chánh hay điển chánh? Đó, sự sống của con người là điển. Cái điển là chánh không? Thì các bạn giàu hơn ông nhà giàu chứ. Ông nhà giàu, ông có tiền mà ông ăn toàn là chuyện gián tiếp không à. Ông làm con gà, ông ăn, làm con vịt cho ăn. Mà nó vô, nó cái máu huyết của nó động loạn, nó tai hại tới thể xác. Ông không biết nữa. Thành ông sanh bệnh. Thì ông kêu vô nhà thương hỏi biết. Bệnh toàn là ông ăn đồ ngon không à. Đồ bổ không mà ông bệnh. Còn các bạn ăn thì cái đồ ta bỏ không. Mà là cái mặt các bạn tươi, có phải là điển giúp các bạn tươi không? Không phải tiền giúp các bạn tư, chỉ có 2 đồng, 1 đồng, 3 đồng là nhiều lắm, còn người ta ăn 1 lần 50 đồng mà chưa thấy gì. Nhưng tại sao cái mặt mày các bạn tư, người nào người lấy cũng trẻ hết. Tại sao? Tiền hả? Cho nên cái của ta có từ bao nhiêu kiếp mà không biết về đó để hưởng. Cho nên các bạn bây giờ tu này là các bạn khôn lắm. Đi về lấy tiền tôi xài, tôi xin, tôi có xin cái hình in, cái giấy bạc in ở đây. Cái phương tiện chút thôi là tôi đủ sống rồi. Còn tôi ăn cái chấm. Tôi diệt kho bạc của ông trời cho nên. Lò lửa của ông trời tốt hơn. Nó làm cho ấm áp hơn. Càng nghĩ tới ông trời, càng tiến tới ông trời, tôi thấy tâm hồn tôi ấm áp không thiếu thốn. Là tôi là người giải nghiệp cái gì nữa. Thấy không? Ông trời nhiều hơn tôi đâu. Còn nếu mà tôi để tâm nghiệp là tôi ôm, là tôi nói thiện. Còn tôi giải để tôi hưởng. Tôi đâu còn bị nữa, tôi giải nó ra. Cha tôi có mà, tôi đã cần xin của ông đó. Thấy không? Thì mình có 5 đồng mình cũng sống. Mà họ có 500 họ vẫn thiếu nợ. Các bạn thấy chỗ đó hả? Mà mặt mày mình lại tươi. À, khi mà mình kể cho họ nghe rồi, họ thấy mình nhẹ nhàng hơn họ, rõ ràng. Mà họ thấy mình đi trước hơn họ. Vì họ thấy rõ ràng, lúc đến họ không có tiền. Giang lầm xuống thế gian là không, mặt mày tươi tắn như những bạn đạo vô vi. Mà ngày nay mặt mày họ méo mó là vì động loạn, vì tiền bạc nó sai khiến, cột cổ họ. Rồi họ mới nhận thức rằng thế là cái không là tránh. Cái có bây giờ nó đi là không. Cho nên người tu vô vi cũng có phải ngu đâu, đạo có sẵn, biết lường gạt người ta, biết lấy vợ người ta, biết ăn cướp của người ta nữa, tôi nói gì tôi biết. Mạnh lỡ đủ thứ hết. Nhưng mà bây giờ nó khẹt. Nó nói cái đó không phải giỏi. Cái đó không phải hay. Cái đó là cái dở. Cho nên nó được tìm cái hay hơn. Một giải thoát nó tìm cái chuyện đời đời bất diệt. Thông minh không? Thấy không? Cái chủ trương nó sáng suốt không? Đó. Cho nên nó không có bị lệ thuộc. Khi nó không bị lệ thuộc thì những người đọc tài gian mặt. Sao ta nói mày không nghe? Kể cha nó cũng nghe. Bây giờ nó tìm con đường sướng hơn. Để nó hưởng cha mẹ nó. Có nhiều người nó không thèm nghe cha mẹ nó. Bởi vì nó thấy con đường này, nó cũng được cứu cánh. Cứu cái gia đình, cứu cái cha mẹ nó. Nó phải rồi. Nó phải đi tới đích. Và nó xét ông Thích Ca để thành công. Chắc chắn nó cũng có thể thành công. Ông Thích Ca để cứu gia đình. Cứu toàn dân, cứu nhân loại. Mà thấy nó phải đi. Nó mới nâng đấu cái đại trí đó, nó tiến qua. Nó càng hành nhiều hơn, càng hạ mình học hỏi hơn. Người ta nói, ôi chứ mày tu, tôi có đồng xu, nhưng mà đi đâu có công ăn thôi. Nhiều người, nhiều bạn tu, tôi không có đồng xu, nhưng mà đi tới đó bạn bè quan nghênh cho ăn hai bữa. Bạn đầu cũng chê nó, mày không kiếm việc làm, nhưng mà thấy nó dễ thương cũng cho ăn. Thấy chưa? Cái gì kêu nó, cái gì khuyến khích nó, cái điểm. Cho nên mắt phàm không thấy. Không thấy cõi siêu nhiên. Không thấy tiên Phật độ mình. Không thấy ai đứng sau lưng mình. Không thấy ai đang chỉ điểm cho mình. Ai đang ban ơn cho mình. Ai đang dưới lòng ân cho mình. Không thấy. Cho nên các bạn sống với tôi một tuần. Trước khi về, các bạn giỏi kiếm, các bạn thấy. Ông Thượng Đế con
rồi con nên con sẽ ăn những cái gì ngon nhất cả trần gian này, chưa tìm được con ăn. Cho nên các bạn nhớ là các bạn không phải là người phàm, tôi là bao nhiêu kiếp và giáng lâm xuống đây bị đăng loạn lũng đoạn, tự mình hại mình tới ngày này, tự mình hại mình chứ không ai hại mình. Đừng có đổ thừa ai hết, chính mình. Xã hội người ta là bày công chuyện chuyện của người ta, mình đâm đầu vô là mình hại. Bây giờ mình tìm con đường trở về với chính mình là mình tự cứu cho mình thôi. Thế hiện chỗ này mới thấy khả năng sẵn có của chính mình, rồi đi tới toàn năng hòa với Thượng Đế. Chứ đừng tưởng là các bạn không có phép lạ, nó có nhiều lắm. Nếu không có phép lạ đâu có trị xuống thế gian mà bị lôi cuốn nhiều kiếp làm con thú. Ông tiên xuống biến cái thành ông thú tại cái tánh tham, rồi từ con thú biến cái thành con người ở thế gian, rồi từ con người thế gian tu nó biến cái thành ông tiên. Thấy không? Hồ biến. Mình làm bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng mới đắc đạo rồi, cái trên kia người ta kêu hồ biến, thằng đó thành tiên. Hồ biến, thằng đó thành con quỷ. Ai đó muốn thì biết là đó chứ đâu nữa. Chính là toàn là các bạn đang hồ biến. Hồ biến là do các bạn mà thôi. Thấy không? Bây giờ bác ký bây giờ này ra tôi với bà thấy cha anh bà này anh đẹp quá. Thì ông là vô hồ biến, ông thành ông già rồi. Ông bao lâu là mặt này nhăn nhó rồi, tại mình muốn, hiểu chưa? À, chúng ta nói là ngày dài, năm dài, sáu bảy chục tuổi, đột nhiên thì cái sáu bảy ngày á, trên trời sáu bảy ngày á, ăn chung gì đâu. Rồi ở đây một ngày, ở địa ngục cả năm á, dài như vậy đó. Họ cảm thấy dài như vậy đó. Bây giờ các bạn thử biết rồi, tôi bắt các bạn giam nó không cho bạn ăn một ngày, khổ cực một ngày, hồi hối một ngày. Các bạn tưởng cả năm khổ, khổ ghê lắm. Một ngày như một năm, tắt điện hết, tối hù giam trong đó. Hỏi cho các bạn, tôi ở tù lâu lắm nhưng mà có ngày. Mở cửa ra nói có ngày nhưng mà anh ấy cũng chắc ngồi trong đó lâu lắm. Từ sáng tới chiều 24, 48 tiếng đồng hồ thôi. À, anh ngồi đó mà anh đi 24 tiếng đồng hồ rồi từ anh tối tắt đèn hết rồi được ra hỏi ở chùa bao lâu, anh đi lâu lắm một ngày thôi. Cho nên chúng ta ở đây bao nhiêu năm chỉ có mấy ngày thôi, khổ thở sát thì mấy ngày. Cho nên ta hiểu rồi, hiểu con đường điển rồi, trong nháy mắt các bạn đi tới nào, một cái chắc các bạn tới nào. Nói câu này cái thế gian nó quá trớn, sự thật như vậy. Nhau con mắt mình đã thân được. Hãy nhớ câu này. Ta căn bản ở trên đó phải như này. Nó nhanh nhẹ vô cùng. Thế điện bấm một cái đèn nó chiếu tút mấy người thấy không? Được hưởng nó trọi không? Mà cái ánh sáng trong này, ánh sáng từ đi thanh nhẹ trong này, nháy một cái là nó không đi. Thấy chưa? Cho nên chúng ta ở đây chơi vui đi. Chỉ có mấy ngày thôi. Anh chung mình mà lo. Hả? Ít chục ngày chứ đừng nói từ mấy chục năm khổ cực không. Tại mình tâm tối, mình tưởng là lâu. Cái kỳ thật trong đi mà. À, còn gì nữa?
Dạ, câu hỏi thứ ba. À, chúng con xin thầy giảng thêm về quan nhớ một lượt, sinh tử một lúc và cảm thấy hư không đại định.
Thì cũng giảng tới rồi đó. Thấy không? Trong sanh có tử, trong tử có sanh, trong nháy mắt. Tại sao trong nháy mắt? Ông trời là cái điểm sức mạnh. Khi ông chuyển xuống, người ta thấy chết đi. Nhưng mà từ cái chết ông hồi sinh. Cái bông này cũng vậy. Nó có hạt giống thôi. Xuống là nó mọc lên. Nhưng mà mình tính bao nhiêu ngày. Chứ có ông trời là xuống là phải mọc. Giống mà. Xuống là phải mọc. Trong sanh có tử, mà trong tử có sanh, trong nháy mắt. Đó là lực lượng của ông trời, quá quá sanh sanh. Đó là định luật quá quá sanh sanh, nhưng ở thế gian kéo dài thời gian để giáo dục tâm linh. Còn ở trên kia chiếu xuống đó là rồi, nó phải hồi sinh. Thấy chưa? À, cho nên đó là sức mạnh của Thượng Đế. Mà mọi người chúng ta tu rồi, tới thanh nhẹ rồi, các bạn mới có vô ngồi thiền, mới có vô có nhắm mắt cái định thần để thấy từ trên kia. Tôi chập cái thấy tôi, quá, tôi phải ở đây. Tôi chập vô tôi ngồi tôi không thấy gì, tôi quên hết, tôi không nghe băng, tôi không nghe cái gì hết. Tôi đi mất. Đi mới không thấy, không nghe chứ. Tôi chập cái lên, tỉnh trở lại. Trong nghe mắt, trong sanh có tử, trong tử có sanh. Đi đúng con đường của đại giác. Cái đó thì chứng minh cho các bạn tu cái pháp này, xuất ra trở lại cái chuyện tầm thường. Mà những người thường kia hồi nào vừa chưa tu không có biết xuất là cái gì mà không biết gì để trở lại. Vô ngồi cái mê đi, mê là đi mất rồi. Tôi chắc nó trở lại cái giờ mình thấy xung quanh trên mình ở trong căn nhà. Quên luôn căn nhà này luôn nữa, thậm chí quên luôn căn nhà này nữa. Là mình ở đây. Có nhiều đêm các bạn cũng vậy, tu thiền rồi nằm xuống ngủ, mở mắt vậy, cho tôi ở đâu đây? Là chứng minh các bạn đã đi tới đó nhưng mà chưa sáng suốt. Vì minh cảnh đài chưa mở, không có tái chiếu được cái cảnh mình đi này. Mà bình tĩnh ngồi trầm lặng suy nghĩ thì mình thấy à, hôm nay mình đã đi đâu? Mình gặp ai? Vui buồn nhé. Cho nên, như người có thể lợi dụng tình thế đó, lấy cái viết viết ra câu thơ. Ra thơ xuất sắc. Mà trong giai đoạn đó nó hay lắm. Cũng như nó nhắc lại cái gì mình đã đi. Và trong câu thơ đó cảm thức nhẹ nhàng ở chỗ nào. Đặt tê tái tâm hồn của mình. Thì chứng minh mình đã đi tới rồi. Còn cái gì nó cũng nhìn.
Chúng con còn hai câu hỏi nữa. Thầy xin thầy chỉ cho chúng con biết cách vừa phục sự người mà không quên mình.
Vừa phục sự người, phục vụ người chứ. Mình phục vụ người. Mà khi mình làm việc, mình phục vụ tận tâm. Thì mình quên mình chứ. Nhưng mà mình phục vụ, càng phục vụ, càng phục vụ, càng phục vụ thì mình càng thấy mình á. Hay làm đây. Và khi mình thấy nguy biến mình phục vụ mình quên đi. Nhưng mà phục vụ càng phục vụ, càng phục vụ là hồi sinh được. Mình phục vụ là hỷ xả, từ bi, cứu độ, cứ đưa ra. Nhưng mà rồi lại thấy mình. Mình không có mất. Cho nên tinh thần phục vụ của Thượng Đế đời đời tại thế gian không bao giờ mất. Người cha biết yêu con, biết yêu vợ, biết yêu gia đình. Nuôi tinh thần phục vụ người cha không bao giờ mất địa vị. Thấy quên mình mà không mất. Còn nhớ mình là mất, nhớ mình là sao đó. Tôi như thế này mà đi làm cái thằng đó hả? Nó không được trẻ trung, mà tâm thức nó đâu không được hồi sinh, và sự sáng suốt nó không được gia tăng. Vì nó sao đó, nó tưởng bao nhiêu này, tôi sáng suốt, tôi không có trở cái vụ đó. Thì nó chỉ ở đây. Còn cái người kia nó làm tận tâm tận tình. Nhưng mà nó có. Trong cái không mà có. Còn người kia sao đó trong cái có mà không.
Cảm ơn thầy, con xin đương cho hỏi cuối.
Là khi được điểm thấp trên đỉnh đầu, làm thế nào để phân biệt lượng điểm đó vượt vào dưới nào?
Khi mà điểm đích, điểm mà rút lên bộ đầu đó, là điểm mình xuất ra mình biết. Dùng ý diễn là nó phải xuất, chứ không phải để người ta rút. Cái ý mình chuyển trước, khi mà tôi trụ tâm mà tôi hướng về trung tâm sinh lực, đó, nó rút lên. Ở đây nó rút, cái lệnh của tôi nói, nó mới xuất ra, thì tự nhiên nó rút nó đi ra. Mặt này nó không hào. Hướng thường giải phóng. Rút. Thấy không? Ăn thua đã đủ, đánh cho đối phương chết. Nó kéo xuống. Thấy chưa? Một cách kéo xuống và kéo lên. Cho nên, cái chánh là do mình xuất ra. Đi tới hết chỗ đi, thì bề trên nó tiếp. Lúc đó là khôi thành ta tiếp. Rút mình đi lên trước mặt con, trong có nhiều hơn nữa. Rồi mình trở về, rồi tập. Cho nên mỗi đêm các bạn nhiều khi tu thiền ngồi thấy thắng nhẹ, thấy sung sướng vô cùng. Thấy tôi đang đi, thấy tôi cởi mở vô cùng. Tôi thấy nhà cửa, tôi thấy cây cối, tôi thấy những cô tiên rất đẹp, những hoa quả thơm tho, sung sướng vô cùng. Tôi không muốn trở về. nó là trở về. Đã hết mức rồi đấy. Hết mức rồi nói tôi không muốn trở về là một chặt. Tự nhiên nó bắt mở mắt. Thì tham vọng, cái tham vọng nó dội trở lộn lại. Trở về. Thì có trật tự không? Không có sai. Không có tà điển giúp mình được. Thì mình đi mà. Mình đi được. Thì thanh điển hỗ trợ cho mình đi. Còn tà điển là khác cả. Tà điển nó chỉ nhập cái phía sau này. Cái ký ức mình yếu mà tôi nói sẽ mở. Nó nhập vô đây nó làm mình quên lãng hết. Rồi nó chung vô trong cái đàm đó. Lúc đó nó nói. Nó nói trong lỗ tai mình. Mình nhập tà điển. Cái đó là bị xâm chiếm. Mất cơ sở. Nguy hiểm. Còn cái điển mà xuất phát ra đó là của ý của mình xuất. Tu bằng trí bằng ý là tu và đi vô vi. Ý cho nên tôi kêu các bạn dùng ý niệm Phật. Thì cái ý các bạn mới mạnh trọn lành. Cái ý càng cao cái sức càng là.
Nghiệp tu là gì? Nghiệp tu là bày ra. Tôi bây giờ tôi biết ông Phật, tôi bày ông ngoại, tôi nắng cái hình. Tôi làm cái chùa cho anh ta tu, thét rồi ai tới. Cũng là tôi phải mang nghiệp, tôi phải lo cho ông Phật, tôi phải cắt nghĩa đủ chuyện là nghiệp. Mình tạo nghiệp cho chính mình, thì mình phải giải. Cái đó là nghiệp. Đã tu mà còn tạo ra hình ảnh, tức là tạo nghiệp. Còn phương pháp vô vi là chỉ cho mọi người nhìn lại chính họ và khai triển chính họ, thấy họ. Và vô vi không có tạo nghiệp. Thực hành đứng đắn và ảnh hưởng cho mọi người tiến hóa như vậy là không có tạo nghiệp, giải nghiệp chứ không có tạo nghiệp. Vừa chỉ cho họ là vừa giải nghiệp. Còn cái đằng kia để hình ông Phật và chỉ cho họ mà chỉ không thông, rốt cuộc là chỉ ôm lấy cái hình đó và quỳ lại cái hình đó. Rốt cuộc con không thấy cái gì, con ma cũng có thể ứng trong cái tượng mà phá rối. Đó là cái nghiệp của người truyền pháp. Vì chưa thấu triệt đến chính mình, truyền sai là bị nạn. Tại sao tu bao nhiêu năm mà chết xuống đó, thấy còn ở dưới âm phủ làm gì chứ? Cũng bằng áo tu mà ở dưới học cái gì chứ? Phải mò mò từ chữ. Ta hiểu không hết cái nguyên lý của trời đất. Vì thiếu thực hành, học một khía cạnh của lý thuyết, không có thực hành, rồi truyền ra chỉ người khác là mình kẹt. Vì cái nghiệp lực nó lôi cuốn như vậy. Thành ra, ở trên đời thấy đám ma ngon lành lắm, mà xuống nó thấy cũng còn chưa có giải quyết được cái gì hết. Chưa hiểu còn phải đi mò mò học lại, trong cái cõi âm u. Còn người ta tu sáng, người ta chỉ đi lên, không đi xuống cõi đó làm gì, dứt khoát trong kiếp này. Những người tu vô vi mà đi theo đúng đường như tôi là dứt khoát kiếp này, chúng ta không có xuống địa ngục làm cái gì. Vì con đường đi lên của chúng ta ngày đêm hướng thượng và tự lập lại quân bình, hòa hợp với chấn động cái càn khôn vũ trụ mà tiến hóa. Chứ chúng ta không có ô trượt, ôm lấy sự thù hận, giam hãm người, tức là giam hãm mình. Hại người tức là hại mình, tức là mình đi xuống, không có đi lên. Cho nên nó phải xuống cõi âm là vậy.
Khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp. Trong ba cái nghiệp này, nghiệp nào nặng nhất?
Nghiệp nào cũng tạo tội cho chính mình. Khẩu nghiệp là khi không mình tưởng là mình hơn người khác. Cái đề đầu người ta tạo thành một tập quán xấu, tự gây sự rắc rối trong nội tâm cho chính mình. Ý nghiệp là mình cứ tôi nhất định tôi mới đoạt được cái đó. Tôi muốn lấy cái đó, tôi nhất định phải yêu cô đó mới được. Tôi nhất định phải lấy chàng đó mới được. Tức là tạo nghiệp cho chính mình. Tôi trở về không, tôi không có yêu ai và tôi không có khống chế ai. Tôi giúp đỡ mọi người, ý thiện lành, nó không có nghiệp. Thân nghiệp là tưởng mình mạnh, tôi đi đánh võ đi, tôi làm xếp sòng đi, tôi mang súng bắn người ta đi, tạo nghiệp cho chính tôi. Tưởng tôi mạnh, Nhưng mà sức mạnh tôi có là do đấng tạo hóa cho tôi để xây dựng tiến hóa, chứ không phải để đi giết người. Rồi tôi nắm dao, nắm súng giết người, tạo cho thân nghiệp. Rốt cuộc cũng bị tù tội. Ở thế gian không tù tội, nhưng địa ngục cũng phải bỏ tù.
Tu cần thực hành tam công. Như vậy, công phu, công quả, công trình tác dụng trên sự phát triển của tâm linh như thế nào?
Công phu là đêm đêm chúng ta phải tu đúng giờ giấc. Công quả là chúng ta làm đúng những cái phương pháp mà chỉ định đó, thì trong này tất cả nó đều sẽ có kết quả kêu bằng công quả. Công trình là từ lúc chúng ta lười biếng không biết làm cái này, bây giờ chúng ta làm rồi, nó mở từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, giai đoạn nọ, chúng ta phải dấn thân làm việc trong thanh tịnh là vậy.
Tại sao kêu là điển? Điển đời là gì? Điển đạo là gì?
Điển, muốn biết điển là chúng ta mới dồn hạt gạo. Do đâu mà hình thành? Không nhờ điển trời, mặt trăng, mặt trời quang chiếu, làm sao chúng ta có hạt gạo? Một sức mạnh của hạt gạo có chút xíu mà có thể nuôi con người sống cả trăm năm là do cái gì? Gạo chúng ta nấu thành cơm, cơm ăn vô nó biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc. Rồi nó trở về sắc giới, nó phải trở về sắc giới. Thì từ sắc giới mới chúng ta tu, lập lại quân bình, luồng điển cho nó hòa hợp với sắc giới rồi, mới thấy rõ tâm linh là cái gì. Điển giới tâm linh là cái gì? Vừa nói là minh giải liền, vừa nhớ là thấy hình ảnh liền, không có sao hết. Chấm vô cùng.
Thưa Thầy, tại sao tu là giải nghiệp?
Nghiệp là những cái lăng tăng lý trí trong người. Ngồi đây mà nghĩ chuyện kia, chuyện người này, chuyện người nọ, thì nó dồn dập trong cái thần kinh như chúng ta. Nó bám trong thần kinh, nó xuất hiện bất cứ lúc nào làm trở ngại cái mức thanh tịnh tiến hóa của chính mình. Cho nên phải có cái pháp giải được cái nghiệp khối óc chằng chịt, thần kinh cơ thể cũng chằng chịt, mà chúng ta giải được và chúng ta đem sự sáng suốt xây dựng trực lục căn lục tầng cơ tạng khối óc cho chúng ta tiến hóa tốt đẹp, để trong người không có ẩm khí, không có ma nữa. Mà không biết giải quyết ở đây là chỉ nghe ma ăn bậy nói bạ, ẩm khí trong người thì trượt hút trượt, ma dễ nhập xác. Những người bệnh khùng là vì trượt hút trượt, nhiều kiếp sai lầm mà không biết, và bên kiếp này cũng không có sửa chữa được, nên nó còn vấn vương hoài, hành hạ hoài. Thì cái hướng tâm nó đi về cái chiều hướng trượt, nó phải hút trượt, hút trượt thì phải hoàn hành, chắc chắn là phải hoàn hành. Xã hội người xấu thì phá rối, người tốt mới là xây dựng. Mà chúng ta phần hồn là chủ của thể xác, chúng ta phải nghiêm giữ nghiêm luật vô sanh của trời đất để thực hành, mới ảnh hưởng được lục căn lục trần. Vạn linh trong cơ thể của chúng ta đồng tu đồng tiến, mới kêu bằng nhẹ nhàng, mắt sáng mặt tươi, mới là người thực thi đúng đường lối phát triển về tâm linh điển giới.
Thế nào là bước qua điển giới?
Bước qua điển giới thì mình làm pháp luân thường chuyển, âm dương hiệp nhất, hợp khí cùng trời đất, thì mới có cơ hội nương đó mà bước qua điển giới, tiến hóa nhanh nhẹ, trí tuệ khác, suy nghĩ cũng khác, nháy mắt là giải quyết được sự việc của chính mình, không phải lo lâu. Có nhiều người cả tháng viết được mấy câu thơ, mà những người tu vô vi này nó là một chập nó ra rồi, chút xíu nó ra rồi, nó hội tụ được luồng điển âm dương trong cơ tạng nó, và nguyên khí của trời đất hỗ trợ cho nó tiến hóa nhanh, nó phân giải rõ rệt.
Càn khôn vũ trụ và vũ trụ quan khác nhau như thế nào? Cảm ơn Đức Thầy.
Càng không vũ trụ, ý thức là con người có khối óc. Khối óc của chúng ta là trên 1 tỷ tế bào, có thể chuyển động khắp các nơi. Nếu chúng ta thanh tịnh thì chúng ta hòa hợp cái chấn động của càng không vũ trụ đại, càng không vũ trụ lớn. Còn vũ trụ quan là thanh quan bên trên ban chiếu và tận độ cho vạn linh cả thế giới cộng hưởng.
Điện giới ai thấy mà lấy làm bằng chứng?
Thì tu hành rồi sẽ thấy. Có người thấy mới nói lại cho mình nghe, chứ không phải con ma đi xuống là nói đâu. Có người thấy được mới nói lại cho mình nghe. Họ thấy lấy chính họ, họ tu sửa, mà lấy gì làm bằng chứng? Nếu mà điển họ dồi dào thì mắt họ sáng, mặt họ tươi, không có bị ám khí như người thường dùng lý thuyết mà không sửa chữa tâm thân.